dẫn đầu tâm luôn tạo tác, tâm là chủ tâm tạo nghiệp nhân, tâm tham cầu ái dục kéo lôi, tâm an nhiên rời xa phiền não, tâm thanh tịnh như dòng suối mát, tâm nhiễm u gieo hạt luôn vui, tâm từ bi giải hóa hận thù, tâm tranh niềm hạnh phúc thiên thu. Hãy luôn nhớ giữ thân tiến đồ, nhịp hộ căn chân thật siêng năng, hãy tránh xa bánh xe nghiệp khổ,
song yếu nó gồm có 20 câu. Và trong 20 câu này chúng ta đã học tới câu thứ mấy các vị nhớ không? Nhớ không? Kỳ rồi các vị học câu Pháp Cú thứ mấy? Câu thứ 14 chứ không phải là câu thứ 15. Thấy không? Câu thứ 14 tức là nói về cái một cái hình ảnh rất là quen thuộc mà chúng ta thường thấy đó, tức là Đức Phật ví dụ giống như là một cái nhà mà không có khéo lợp á, giống như cái lều á, thì mưa sẽ chảy vào. Và cái một cái ví dụ thứ hai á, nhưng mà nếu một cái nhà mà khéo lợp kín đáo á thì mưa không có chảy vào. Để nói lên là mà cái người mà tâm có tu á thì cho dù ở trong cái thế giới dục vọng cũng không có bị nhiễm ô. Đặc biệt là trong đó nó ví dụ cái câu chuyện mà chúng ta có nghe, tức là câu chuyện nói về ai, về ngài Nan Đà, tức là trước khi đi xuất gia đó, mục đích là không phải xuất gia, nhưng mà vì nể Phật và vì giống như bất xuất gia mà bị bắt buộc vậy. Và chúng ta có đưa ra một cái ý là không phải là tất cả mọi người xuất gia đều giác ngộ. Đầu tiên là họ có thể bị nhiều thứ, trong đó có chuyện thất tình, bị nghĩa là chồng bỏ, bị vợ bỏ, bị nghĩa là bệnh tật, bị nghĩa là té giếng té sông, đủ thứ vì vậy mà giác ngộ. Tuy nhiên chúng ta kết luận lại rằng tất cả các cái điều kiện đó đều là lý do để người ta giác ngộ, cho nên không phải là lý do là cái người đó mà không tu được, không? Cho nên mình nói nhiều khi cái người là vì thất tình mình đi tu là không đúng. Nhưng mà người ta thất tình bởi vì người ta bị mất hết tình cảm, mất hết chỗ nương dựa, cho nên cuối cùng người ta mới bắt đầu quay về đi tìm cái chỗ nương dựa nội tâm. Và thậm chí người ta học được những cái giáo lý và người ta phát bồ đề tâm thì người ta trở thành những cái người hướng thượng, chứng A-la-hán. Thì điều đó đâu có gì là sai trái không? Cho nên nếu mà người ta nói mình thất tình đi tu thì mình cũng không có gì là buồn. Tại vì lý do mà mình đi tu á, nó đòi hỏi là mình thay đổi. Tu nghĩa là thay đổi cái hoàn cảnh, thay đổi cái ý niệm và thay đổi những cái hành động, lời nói của chúng ta để chuyển hóa nó trở thành một cách tốt đẹp. Đặc biệt trong kinh Pháp Cú á, là nó cho phép chúng ta có những cái ví dụ một cách nó là linh hoạt hay là cụ thể. Trong cái hình ảnh của ngôi nhà không có được lợp và một cách kín đáo, hay là một ngôi nhà được lợp kín đáo, nó có sự khác biệt với nhau. Thì để cho mình cũng có thể hiểu rằng ở trong thế giới này đó, tuy rằng cùng với nhau tức là cõi tục, nhưng mà cõi này được gọi là phàm thánh đồng cư độ. Cho nên trong này có phàm có thánh cùng nhau ở. Do vậy có những người rất là cao thượng, quý giá và có cái công đức tu hành ở trong thế giới chúng ta mà chúng ta không có thấy hết được. Và ở trong thế giới này cũng có những người rất là tệ, rất là thấp kém, rất là xấu xa, gồm có tham lam, thân giận và si mê trong đó. Cho nên gọi là đồng cư, tức là cùng ở. Và nhờ chỗ yếu tố mà chúng ta ở trong cái thế giới này mà chúng ta biết khéo lập, giống như mình gọi là khéo tu đó, thì tâm sẽ không có bị ô nhiễm. Cho nên ngài Nan Đà đó, mới đầu đó là vì Phật mà đi xuất gia, sau này Phật dẫn lên trên cõi trời, thấy mấy 500 vị tiên nữ nói rằng tu để được lên trên đó, cho nên ổng ráng ổng tu. Nhưng mà những khi ổng tu mà ổng chứng được A-la-hán rồi thì ổng không có muốn tuyên biểu nữa. Và ổng so sánh cho thấy rằng giữa tiên nữ với người phàm nó khác biệt ở đó. Cho nên cái tâm, để mình thấy là cái tâm của mình nó thay đổi bất thường lắm. Và tất cả mọi trạng thái do tâm mà nó tạo. Cho nên gọi là bây giờ mình thấy vậy, nhưng mà nếu mà gặp một cái hoàn cảnh tốt hơn á thì mình lại chối bỏ cái cũ đi. Chứ không phải là nói rằng mình đừng có bao giờ tin vào chính bản thân mình. Đây là một cái điều mà chúng ta rút ra là Đức Phật nói rằng chỉ có khi nào chúng ta chứng được A-la-hán thì mới tin được cái tâm của mình. Còn bây giờ là không có gì tin hết. Bởi vì nhiều khi mình nói tại sao người ta không tin mình? Mình tốt vậy và chưa bao giờ mình thay đổi mà tại sao người ta không tin? Nhưng mà thật ra là chính cái mà mình nói mình không thay đổi là mình đã có lừa dối trong đó rồi. Bởi vì mỗi một cái hoàn cảnh và mỗi một cái thời điểm và mỗi một cái không gian và thời gian nó thay đổi, làm cho chúng ta thay đổi chúng ta không hay, hay là chính chúng ta bị cái ái niệm nó lừa dối mình cũng không có hay. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, có nghĩa là cái sự vô thường nó nghĩa là nối chuyển với nhau không có một sự dứt đoạn. Cũng giống như là chúng ta thấy rằng bản thân mà chúng ta thấy một cái thác đổ, mình thấy nó đổ như vậy, nhưng mà nó không phải là nguyên một cái màn nước, mà nó là hàng triệu cái tinh thể, những cái nguyên tử nước mà nó nhỏ đến mức độ là mình không có phân tích được, nó dính liền với nhau chứ không phải là một cái màn nước. Thì trong duy thức học gọi là hằng chuyển như bọt lưu, tức là cái tâm mình nó hằng chuyển, nó chuyển động, nó mức độ mà nó tinh vi như là nước chảy vậy đó. Và chỉ có A La Hán vị xả, tức là khi nào mà đạt tới A La Hán mới có thể xả được cái tâm mà mình gọi là chấp thủ cho rằng nữa là chắc chắn. Cho nên vì vậy mình đừng có khẳng định rằng là mình không có thay đổi, chỉ có người ta thay đổi chứ mình không thay đổi. Nhưng nếu mà chúng ta nghe thử một câu chuyện là một cái vị đạo sư dẫn một cái người đệ tử đi đến dưới chân núi, nhìn lên cái ngọn núi, hỏi bây giờ con thấy ngọn núi nó thế nào? Nó ngọn núi đẹp, cây xanh hùng vĩ, rất là đáng ngưỡng mộ, khâm phục. Cho nên bây giờ cái vị đạo sư nói rằng không được rồi, vậy bây giờ thầy trò lên núi. Bắt đầu lên, hai thầy trò hì hục. Mới đầu thì nói vậy, nhưng mà đi một lát mà các vị biết mà lên núi lên non mà nó ngoằn ngoèo sỏi nó mệt mỏi, thì giờ hết hơi cho tới trưa tới chiều mới lên là cái phần hệt mệt hết muốn thở rồi, thì lên tới được đỉnh núi này mới thấy cái ngọn núi này nó nhỏ, xa nó nữa là nó có hàng năm hàng mười ngọn núi khác, nó hùng vĩ hơn, nó xanh đẹp hơn, nó cao lớn hơn. Thì bây giờ có vị đạo sư mới hỏi đệ tử là bây giờ con thấy sao, nói con thấy là ngọn núi này đẹp hùng vĩ, nhưng mà bây giờ đi tới đây rồi thấy nó tệ quá, nó nào là cái bằng gồ ghề sỏi đá mà nó thấp mà nó dơ nó xấu nữa. Bây giờ nhìn lại phía trước của con là có mấy ngọn núi á, thì có lẽ là những ngọn núi kia nó cao quý hơn. Thì vị đạo sư nói rằng thật ra nó không phải vậy, thật ra không phải vậy, tại vì mắt của con á, mắt của con nhìn thấy hai cái hoàn cảnh khác nhau, và do vậy tâm của con nó thay đổi theo, tâm của con nó thay đổi theo mà con không thấy. Cho nên lúc đầu á, đầu tiên khi con thấy, con gặp một người nào á, thì con ngưỡng mộ á, con ngưỡng mộ, con đó là thích thú, con hân hoan, con muốn đến và đó là cái bằng thành đạt của người đó. Nhưng mà đến những khi chiếm được được người đó rồi, giống như là cái bằng đi vượt qua hết, coi như là núi non không trèo, mệt hết hơi rồi, dòm thấy sợ thấy chán thì thôi, đúng không? Ở vài chục năm rồi dòm thấy người nó mệt mỏi rồi, đó là thật ra thì chán đã chẳng biết bỏ đi đâu. Bây giờ nó đi theo mình, bây giờ bỏ đi đâu giờ? Cuộc sống gia đình nó cũng giống vậy. Khi mà người ta mới bắt đầu thì tất cả mọi thứ được xây dựng là ham muốn, là ngưỡng mộ, là thích thú. Cho đến khi nghĩa là trải qua một cái quá trình dấn thân và thành đạt đạt á, thì người ta nghĩa là rã rời mỏi mệt và không biết bao nhiêu vết hằn của đau. Nhưng mà vị đạo sư nói rằng thật ra đó, chính cái sự mệt mỏi, chính cái sự khổ đau và chính cái ngọn núi nhỏ mà con vừa chinh phục và con vừa đứng trên đó để con thấy rằng nó không có đáng á, thì nó là nền tảng để con có được cái nhìn mở rộng, để con có được một cái khoáng đạt, để con có một cái rộng mở về tương lai phía trước. Cho nên á, những cái gì ở bên cạnh mình á, những cái gì mà mình cho rằng nó mệt mỏi đáng chán á, thì thật ra nó là nền tảng, giống như mình nói là khổ đau là nền tảng cho hạnh phúc. Và những cái gì xung quanh mà mình lâu nay mà mình đã chinh phục, mình mệt mỏi rồi đó, nó chính là nền tảng để mình có một cái tầm mắt xa, nhìn rộng hơn cái thế giới bên ngoài. Cho nên hạnh phúc thật sự nó ở ngay trong cái gì đang có trong hiện tại của mình, chứ không phải ở xa hơn. Và do tâm của mình á, mình không có kiểm soát được, mình tưởng đâu rằng là mình chắc chắn như vậy, nhưng mà tâm mình nó thay đổi qua cái gì? Qua những cái lăng kính của vô thường, hằng hữu như một lương. Cho nên khi mà Nang Đà đó rất là mê, rất là nhớ đến cái người hôn phu của mình, nó đến những khi gặp tiên nữ thì chê hôn phu mình giống như con trái, con gì, con khỉ trái vậy, con khỉ cái mà khỉ trái nữa, xấu xí. Nó đã thay đổi như vậy là vì nó đã bước qua một cái lăng kính khác, bước qua một cái sự thành tựu khác. Nhưng mà nhờ chỗ đó mà Nang Đà nỗ lực tu hành, cuối cùng là thành tựu được A La Hán quả. Cho nên đó là Thiền sư Pháp Minh mới làm cái câu thơ tán thán là một đấng muôn dương nặng chữ tình, tức là nặng chữ tình, nhớ cứ đi tu rồi vẫn còn nhớ tới cái người hôn phu của mình, bởi vì ngài là anh em đó là cùng cha mà khác mẹ với Đức Phật. Cho nên đó là ngài nối ngôi một đấng muôn dương nặng chữ tình. Nang Đà hạnh đắc quả vô sanh, áo vua bỏ lại dình y quán, mà tay vợ lìa ra giữ kệ kinh, chẳng thiết hoa khôi hiền thế tục, mà lòng không ham ngọc nữ chống thiên đình. Tức là đến những khi mà ông muốn tu rồi đó, giống như một cái nhà khéo lọt đó, thì ông không có thương tiếc cái người hoa khôi, tức là cái người mình gọi là hoa hậu của cái thời đó ở tại cái cung đình là hôn phu của ông, hôn thê của ông. Và khi mà ông lên thấy thiên nữ rồi đó, ông chán hôn thê thì bây giờ ông cũng bỏ luôn thiên nữ, mục đích cũng tu là để chứng ngộ thôi. Cho nên mới được nó là tán thán rằng đó là nương cùng chánh giác thành chân đạo, mà như thở còn mang khổ nhục hình. Tức là chúng ta có kể câu chuyện là hồi trước kia khi mà Nang Đà quá khứ làm con gì, con lừa à, con lừa cũng nghĩa là khi mà so sánh nó rằng nếu mà lấy thêm con lừa này thì nó sanh ra nhiều con lừa khác, với lại nghĩa là chia cỏ không thôi cũng thôi, vậy là cho tôi khỏi cưới vợ, khỏi lấy con lừa cái à. Thì đó là Thiền sư Pháp Minh mà kể tám tháng Nang Đà như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp cái bài kế, chúng ta ôn lại để nhớ rằng là chúng ta có cái thời gian, chúng ta mới biết được rằng những cái bài kệ pháp cú của Đức Phật nó có một cái sự linh hoạt, một sự linh hoạt. Và bản thân của Nang Đà là như vậy, so sánh vậy. Nhưng mà bản thân của Thái tử Lật Ta ngày xưa thì người ta cũng tán tháng ngày như vậy, tán tháng, nhưng mà tán tháng không có phải là bỏ hôn phu hôn thê gì, nhưng mà tán tháng ngày thì có một cái vị khất sĩ làm mấy câu thơ cũng rất là hay, nói rằng là khi mà tán tháng Thái tử xuất gia hay Thái tử thành đạo thì không có tán tháng là bỏ hiền thê hay là bỏ hay là vì cung nữ thiên đình, nhưng mà vì một cái lý tưởng phụng sự nhân sinh là mình gọi là giác ngộ. Đức Phật vì giác ngộ sanh lão bệnh tử bốn cửa thành mà xuất gia, cho nên cái tán tháng thơ này sẽ khác nhau. Nói rằng em gì, em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tìm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin gác lại, phát vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc nay thay đổi, bình bát muôn nhà cứu chúng sinh. Đó là một cái bài thơ mà của một vị khất sĩ làm để tán thán cái hạnh nguyện với sự ra đi của Đức Phật là như vậy. Không có phải là vì hôn phu, vì hôn thê hay là vì những cung nữ mà mình đi tu. Hai cái sự giác ngộ nó tự khác nhau. Nhưng mà cuối cùng thì Đức Phật á, là ngài thành Phật làm đạo sư, cuối cùng Nang Đà cũng thành A-la-hán. Cho nên chúng ta không có nói tới cái nữa là mục đích để đi xuất gia, mà chúng ta muốn nói rằng cái sự dấn thân, cái sự nữa là gìn giữ phạm hạnh để nó là bảo vệ, giống như một cái nhà khéo lợp á, thì cho dù có mưa, tức là ở giữa thế gian này vẫn có thể thành tựu được chánh pháp. Bây giờ cái câu thứ 15 sẽ nói về điều gì? Câu thứ 15 này á, chúng ta đã liên hệ về pháp cú, tức là liên hệ nhân quả. Cho nên nói là nay sầu đời sau sầu, kẻ ác thì hai đời sầu. Cái người làm ác nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu. Nó sầu, nó ưu não, thấy nghiệp bế mình làm, tức là vì nó đau khổ, nó thấy được cái ác nghiệp của nó làm. Rồi nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, người ấy vui an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Đây là cái kệ của ngài Minh Châu dịch. So sánh chúng ta thấy hai cái hình ảnh, một cái người làm ác và thấy được cái ác nghiệp mình làm và đau khổ trước khi chết và sau khi chết sẽ bị đau khổ thế nào, rồi người vui thấy việc làm mình vui, đang thấy mình làm vui và sau khi chết được vui thế nào, thì Đức Phật sẽ có một cái kệ mình gọi là pháp cú á, ngài khuyến khích khuyến thỉnh cho đại chúng là chúng ta tin tấn tin tưởng vào cái tinh thần của nhân quả. Khi nói đến nhân quả tức là nói đến đạo Phật, mà cũng đồng thời nói đến cái thái độ tu của người Phật tử. Nếu người nào mà hiểu được nhân quả là chắc chắn mình hiểu được giáo lý. Các vị vừa rồi chúng ta có nghe nói một cái sự kiện, tức là giáo hoàng á, giáo hoàng là đi thăm Colombia, đi thăm Miến Điện luôn, và ngài cũng có đi đến chùa để làm lễ, mở dự một cái thánh lễ, nghĩa là khai mở những cái thánh tích mà của đệ tử A La Hán của Đức Phật. Và giáo hoàng cũng đi qua Philippines, và khi qua Philippines thì có một cái sự kiện rất lớn, đó là người ta chuẩn bị nghĩa là để đón ngài, để nghe ngài nói chuyện. Một cái bản văn được soạn sẵn bằng tiếng Anh, tức là ngài nói chuyện với 6 triệu con chiên, tức là 6 triệu người theo Thiên Chúa giáo, để ngài nói chuyện. Hôm qua kia thầy có nói rằng cái số lượng 6 triệu người đó là nó đông hơn cái dân số của tiểu bang Roswell của Úc Châu. Nhưng mà khi mà ngài sắp nói chuyện thì các vị biết là ngài cuối cùng ngài bỏ cái bài nói chuyện bằng tiếng Anh đó, tại vì có một cái sự kiện xảy ra. Đó là gì? Đó là một em bé 12 tuổi, em bé gái thôi, và nó đứng chung, chúng ta coi trên TV thấy là đứng chung với ai? Đứng chung với một đứa con trai của 14 tuổi là vô gia cư, tức là không có nhà cửa. Còn nó cũng vậy, nó có lẽ là còn khổ hơn vậy nữa. Bởi vì khi đứa bé này nó khóc á, nó vừa khóc và nó vừa nói lên cái tấm lòng của nó khi nó hỏi giáo hoàng một câu. Ổng chưa mà nói chuyện mà khi nữa là nó hỏi giáo hoàng một câu. Một câu này các vị nghe rồi các vị sẽ suy nghĩ rằng cái câu hỏi này ai sẽ trả lời được. Bởi vì nó là cái cô bé này hỏi giáo hoàng thế này. Hỏi rằng rất nhiều trẻ em ở Philippines đó, hay là trên thế giới này rất nhiều trẻ em bị bỏ rơi, và rất nhiều em gái, bé gái đó, tức là 10 đến 12 tuổi bị đưa vào động mại dâm. Và như vậy đó thì xin hỏi rằng tại sao Chúa lại để điều ấy xảy ra với chúng con? Trong khi trẻ con như trẻ em mình nói là trẻ con là vô tội mà. Trẻ em, trẻ con là vô tội, nó có tội gì? Các vị biết là giáo hoàng phải bỏ cái gì? Bỏ buổi nói chuyện bằng tiếng Anh trước 6 triệu người. Và ngài phải nói lại bằng tiếng Tây Ban Nha để thông dịch lại, và ngài nói rằng cô bé này đó đã hỏi một câu á, coi như một cái người duy nhất đưa ra một câu mà không có người trả lời được. Không có người trả lời được. Coi như là không ai có thể trả lời. Và nói một cách khác, cái trọng tâm câu nói này là dường như không có câu trả lời. Nhưng mà trên thực tế không phải là vậy. Trên thực tế không phải là dường như không có câu trả lời, là tại vì đối với cái giáo lý Thiên Chúa giáo thì trong đó chúng ta biết rằng tất cả đều do Thượng Đế tạo, Thượng Đế sáng tạo, Thượng Đế ban. Và cuộc sống con người nó dính vào với cái đời sống mà tin Chúa và sẽ được như thế nào. Trong khi cô bé này hỏi một câu rằng tại sao là có nhiều đứa trẻ em bỏ rơi, nhiều đứa trẻ em gái lại bị đưa vào động mại dâm, mà trong khi con nít nó đâu có tội gì, tại sao là Chúa lại để xảy ra được như vậy? Cho nên Đức Giáo Hoàng không có trả lời câu nói đó. Tuy nhiên nếu chúng ta học Phật á, thì chúng ta sẽ thấy câu này nó sẽ liên hệ về cái gì? Là nhân quả, là nghiệp báo thôi. Bây giờ phải là một đứa trẻ con ra đời, khi nó vừa ra đời là nó phải mang một cái nhân, cái quả, cái nghiệp của nó để thọ sinh. Cái lực của nghiệp đẩy nó đến vào cái chỗ mà tại sao có đứa vừa sinh ra là có cả một gia tài, có đứa vừa sinh ra trong một cái dòng tộc cao quý, là con của thủ tướng, là con của tổng thống, là con của cái bằng những cái mà gọi là mình gọi là đại phú gia. Còn có nhiều đứa sinh ra các vị biết là cái bằng nó sinh ra là mẹ nó đã chết đói rồi. Ở Phi Châu có nhiều đứa nhỏ nó vừa sinh ra là mẹ chết đói rồi, nó không có sữa để bú, thậm chí là nó phải uống bằng nước tiểu, không có nước để uống. Nghĩa là cái nghiệp khi nó đưa đẩy, cái nhân quả đưa đẩy một cái thành tố đến một cái chỗ gọi là chủng tộc sinh ra thì nó đã khổ như vậy rồi. Do vậy không thể đổ thừa nó rằng là tại sao Chúa lại để xảy ra chuyện đó. Chúa không phải là có quyền năng để phán xét những cái chuyện mà giữa nhân quả của con người. Cho nên chỗ này là chỗ mà chúng ta học Phật chúng ta mới thấy rằng cái bài kinh này Đức Phật cũng nói vậy. Nay buồn hay đời sao buồn, nó buồn tại sao nó buồn, hay là nay sầu đời nó ưu não tại sao nó ưu não, tại vì nó khổ vì cái việc của nó làm, nó thấy cái nghiệp của nó làm, ngay cả ngay đời này nó cũng thấy nghiệp nó làm. Và Đức Phật thí dụ câu chuyện như thế này, vì ở gần cái tỉnh xá, ở gần cái đó là Trúc Lâm tỉnh xá, thì chư tỳ kheo đi về đó, gần chùa đó, các vị biết gần chùa đó có một cái ông nó đồ tể tên là Kunda, mình gọi là ông Hưng Đà. Ông đó là làm đồ tể là ít lắm 55 năm, cuộc đời của ông là chỉ có giết heo để bán thôi. Và trong chuyện kể thì nó cũng kể cái cách giết heo hồi xưa nó cũng ghê gớm lắm, chứ không phải là dễ dãi như bây giờ. Cũng như là ông phải nuôi heo xong rồi cho nó ăn đồ tạp, rồi bắt đầu là ông lấy cây ông cán ngang cái miệng của nó, rồi ông đổ nước sôi vô để cho nó xúc sạch hết những cái phân á, cái phân ở trong người, trong cái gì, trong cái ruột con heo nó dơ là nó chảy ra ngoài, lúc nào thấy nước trong thôi. Cho nên con heo là cho mà nó sống vậy, nhưng mà nó nghĩa là nó bị treo lên, nó bị hả họng, đổ nước sôi, đổ nó chảy đến khi nào chúng mình người nó lọc ra thông hết cái đường ruột ra rồi đó, bắt đầu mới nghĩa là lấy nghĩa là ông đâm cổ nó rồi ông tưới máu lên, bắt đầu ông nướng để cho cái máu nó làm cho cái thịt nó vàng, mình gọi là ram á. Bây giờ nó là thịt heo quay á, quay xong rồi bắt đầu vợ con không ăn, còn những cái phần nào ông bán thì ông bán. Chứ ông làm vậy cho tới 55 năm. Nhưng mà đặc biệt là nhà ông gần cái nghĩa là tỉnh xá Trúc Lâm, tức là tỉnh xá bây giờ có dịp mình đi Ấn Độ mình thấy Trúc Lâm tỉnh xá là rừng trúc á. Nhưng mà không bao giờ ông đi chùa. Cho nên thường nó nói bởi vậy á, có nhiều khi các vị biết là Phật tử có khi ở xa lắm, 50-70 cây số, cả 100 cây số mà đi chùa. Nhưng mà cái bên chùa thì phá chùa. đó, kế bên chùa đó thì hết 90% là hóa chùa. Đó, giống như mình gọi là cái bằng đó là bông sen nở đẹp vậy đó, ai cũng thưởng thức, ai cũng nghĩa là đứng nhìn chụp hình này kia, mà mấy anh cua mấy anh ếch ở dưới ảnh cắn gì, cắn bó sen, cắn luôn bông sen. Đó, thì cái trạng thái này cũng vậy, không có duyên không có phước. Bởi vậy cho nên có một tuần lễ đến trước khi mà ổng một hôm ổng ngã bệnh, một tuần lễ đó là chư tăng nó rằng không biết, đó là đi khất thực đi ngang về, nó rằng không biết tại sao mà nhà ổng chuẩn bị làm cái lễ gì lớn lắm mà sao mà cả tuần lễ nghe bữa nào cũng nghe là heo nó kêu, nó là ép ép, tức là đêm nào cũng làm heo mà kêu ghê gớm quá, mà nhốt heo nó trong đóng cửa. Nhưng mà thật ra không phải vậy, ổng nuôi với heo, mà tại vì trước khi ổng chết á, khi ổng ngã bệnh á, các vị biết là ổng làm như heo vậy đó, bữa nào cũng kêu như là người ta thần quyết vậy, ổng kêu ổng rên rồi gia đình ổng rượt bắt ổng là đè ổng xuống, đó là nhét miệng ổng lại, ổng lên ổng hì hờ mà thả ra thì ổng nhúng con heo, cho nên phải đóng cửa ổng lại cho đến đó là 7 ngày vậy, kêu la thảm thiết và cho đến ngày nữa là kêu đến nỗi cuối cùng người ta nói theo Việt Nam mình nói rằng có nhiều người mà đồ tể làm heo hoặc làm bò vậy là cuối cùng làm gì, lấy con dao mài mài nghe xẹt 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 thì cái người đó mới chết được, nghe nghe mình gọi là nghe nghe ạc 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 thế đó, tức là cái cổ mình giống như bị người ta cắt vậy. À, ở Việt Nam cách đây khoảng chừng 30 năm 50 năm về trước, mấy vị lớn tuổi có nhớ không, xem mình đọc cái chuyện mà cô Ba bán cháo gà, cái chuyện ông Bủ không. À, cô Ba bán cháo gà là ở đâu, ở xứ nào có gì biết không, vậy là không ai đọc cái đó, ở Mỹ Tho. À, cô Ba bán cháo gà cái chuyện ông Bủ là người ở Mỹ, Mỹ Tho, ở chỗ quê của ông Thiện Tường á, ở Mỹ Tho, cho nên cái là cổ sáng nào cũng nấu cháo gà nổi tiếng chợ Mỹ Tho. Cuối cùng làm gì, cuối cùng rồi một đêm cổ cũng như là nằm mơ nằm mộng sắp chết, thấy mình đi xuống âm phủ, thấy trời ơi gà thế nào nó đòi đứng đợi, nữa là hình người cái đầu thì gà còn hình thì người ta, bắt đầu nó nhào vô nó cắn xé. Mà thưa với các vị á, là khi nói chuyện cô Ba bán cháo gà nó nhận âm phủ này là không phải chỉ nói cái chuyện mà mình đọc trong sách rồi nữa là coi như mình coi như đó là một câu chuyện để cảnh tỉnh không đâu. Trong thực tế đó là trong đời sống gia đình đó là chính cái người mà có thể nói câu chuyện đó cho thầy nghe đó là thân mẫu của thầy. À, bà cụ lúc trước đó là có gia đình có chồng có con cũng làm nghề nữa là bán cháo, cũng làm thịt gà cũng bán cháo ngoài chợ trong lúc mà chưa có đi xuất gia. Cho nên sau này khi đi xuất gia rồi khoảng năm này 12-14 tuổi thì nó có lúc mà bị một cái bệnh gọi là thương hàn nhập lý. Ở Bình Định lúc đó ở Bình Định Quy Nhơn á, thương hàn nhập lý tức là thương hàn mà nó nhập vào ở trong bên trong rồi, cho nên nó nóng sốt lên, bắt đầu cái người nữa là nó coi như là nó giống như mê sảng vậy á. Rồi mấy cái sư cô đó người ta phải xúm nhau, người ta đè lại, phải lấy dây nữa là phải cột lại trước khi đi vào bệnh viện á, dùng dãy dữ lắm á. Rồi cái nó trong cơn mê sảng á, thấy gì không, thấy nó là phải nói rằng nó là nó đá lung tung hết trơn á, nói là thấy gà nó đến cái gì không, gà nó đến con nào con nấy, là cái đầu gà mà cái mình người. À, nó đi tới mổ nó cắn nó đá, cho nên dùng dãy đánh trả lại. Và buổi sáng hôm đó khi mà thầy về đó, lúc mà thầy về để thăm á, thầy thấy còn dùng dãy đó, nói là thấy thầy về mà còn ở phía sau còn một đàn gà nữa. À, kể như vậy đó. Sau đó đưa vào bệnh viện rồi cuối cùng người ta cho uống một cái loại mà tới bây giờ mình không có dám nghĩ tới đó. Uống cái gì biết gì không, phân khô, tức là phân mà cái bằng của mình á, mà cái bằng đốt cho khô rồi nó là tán ra rồi lọc nước uống cái phân đó mà nó hạ nhiệt. Bây giờ mình không có dám nghĩ cái chuyện đó, nhưng mà mình bị một cái nghiệp đến mức độ là bây giờ phải uống phân khô đó, tức là phải lấy phân nữa là người ta đi toilet ra tôi để cho nó khô đồng rồi đem vô nướng đốt rồi bắt đầu nó lại ra bị mà nó hạ cái thương hàn nhập lý đó. Sau đó vào bệnh viện rồi trị nó bớt được hết được cái bệnh thương hàn đó. Mới về kể là nghĩa là trong những lúc mà mê sảng nóng sốt đó toàn là thấy gì phải không, nghĩa là trong lúc mà mình mơ mơ màng màng đó là thấy toàn là gà với lại dịch, cái thứ hồi xưa mình làm đó, bây giờ nó tới nó đứng nó mơ mang cái mình người hoặc là cái bằng đầu người mình gà hoặc là mình gà đầu người, nó cứ lộn xòa qua xòa lại vậy, đứng cả đám vậy nhào vô nó cắn xé, cho nên dùng dãy đánh trả, mà toàn là đánh trả mấy sư cô không à, tại vì mấy sư cô họ phải đè họ phải cột, mà đằng này nó là đánh trả lại. Hỏi tại sao lại làm vậy thì nói rằng nó là đâu có thấy nghĩa là ai đâu, chỉ thấy toàn là cứ gà mà gà dữ, nghĩa là cái đầu thì người ta và cái đầu con gà, mà cái mình thì mình người ta, cho nên vì vậy mà sợ phải chống trả lại. Điều đó để cho mình thấy rằng là cái nhân quả trong kinh bây giờ Đức Phật nói này là các ông mà cái bằng Kunda này cũng giống vậy. Thì Đức Phật nói là vì nữa là ngay khi ổng sắp chết trong vòng 7 ngày đó, cái tiếng kêu la của ổng và cái hình ảnh để cho thấy rằng ổng thấy cái lửa của địa ngục A Tỳ nó xuất hiện rồi, ổng sẽ rơi xuống cảnh giới của địa ngục. Cho nên một trong các cái nghề hay là trong giới sát sanh á, thì không có cho mình làm những điều đó. Tại vì cái nghiệp quả mà cái nghề mà cái bằng cắt mổ á, thì các vị biết là nó rất là nặng nề. Cho nên vì vậy sát hại mạng sống và đồng thời nữa là ăn tươi nuốt sống vậy đó. Rồi bây giờ mình thấy là người ta cũng vậy. Nếu bây giờ qua một cái thế giới bây giờ, ở đây các vị thấy rằng cái nhân quả nó cao rồi, cho nên mình thấy mình rất là nghe không, mình ghê sợ mấy người mà ở gần quê mình sáng mình nghe mà thọc huyết heo á, thọc huyết heo. Rồi các vị nhớ là 90% á, hầu nhỏ cái gì người nào cũng thích ăn cháo huyết lắm, thì các vị biết họ làm bằng gì, và mình thao vậy đó, tức là thọc huyết heo, rồi nữa là huyết gà, huyết rắn, đủ thứ huyết hết. Bây giờ các vị mới thấy rằng người ta bắt hai người ngồi hai bên, ta nắm con dao, bắt đầu người ta tuyên bố, người ta cắt cổ nắm lên, nó trời con người gì nó ác ghê lắm vậy. Có nghĩa là nó là qua một cái vòng recycle, cho đến mức độ nhân quả nó là đến một lúc nào đó rồi mình sẽ bị cái đó. Tức là khi con người giết con thú á, thì thấy nó đã tàn ác rồi, nó còn có thể chịu được. Bây giờ đến lúc con người giết một người đồng loại, và thậm chí nó là giết trẻ em, hoặc là người ta xô con người từ trên thành xuống, là tất cả những cái đó là nó được phục hồi lại bởi những hình ảnh những con người đã giết những con thú bằng cách gì, giống hệt vậy đó. Mà có lần mà nói mà các vị biết, mình qua xứ này mà BBQ, là các vị biết là BBQ là sao? Là cái bằng đó là trui rồi nướng rồi đâm rồi thọc, rồi các vị biết không, để cái cây rồi quay rồi bỏ một con quay vậy đó. Rồi nghĩa là mình quay một con bê thế nào, cho đến lúc nữa là khi mình bị là những cái nạn khủng bố, hoặc bị Campuchia, hoặc bị mấy cái người Khmer đỏ rồi không, nó chọt cây rồi nó xiên rồi nó quay nó nướng, nó giống hệt như cái gì mà người ta đã làm. Đó là một trong những cái hình ảnh chụp lại, hay đó là một trong những cái mình gọi là cái bằng một cái bản sao của con người, tức là bản sao của nhân quả. Dùng cái từ mình gọi là cái bằng copycat hay gọi là photocopy, giống hệt nhau rồi. Thế nên bây giờ người ta cắt cổ, cắt con cổ con người, đứng cắt cái cổ thì mình thấy ghê quá. Người ta gì đâu mà, tại sao con người mà dám làm như vậy? Thật ra con người đã làm những cái chuyện tàn ác hơn như cái chuyện ông Kunda này. Cách đây 25 thế kỷ trước là họ đã làm cái nghề 55 năm làm nghề đồ tể. Và khi chết thì kêu khủng khiếp vậy, thì Đức Phật nói rằng nó sầu nó khổ gì, ngay khi nó sống nó sầu muộn rồi, thì bây giờ nó chết, trước khi chết nó đã thấy được cái nhân quả, tức là lửa địa ngục và đã đến, cho nên nó kêu khổ như vậy. Tức là cái ác nghiệp làm nó đã chiếu lại vậy. Nhưng mà nó không dừng lại chỗ đó đâu, không phải một đời hai đời mà nó còn nhiều đời. Các vị biết là khi mà chúng ta đọc trong những cái mạng mà bây giờ, nếu có dịp các vị đạt ở Việt Nam vậy, người ta làm heo, các vị biết không, chưa nói tới chuyện sát sanh nha, đọc một cái chuyện này các vị nghe kinh hồn lắm. Người ta chỉ muốn lấy lợi, muốn nói đến cái tâm ác của mình nó cũng tạo thành nhân quả, tức là muốn lấy lợi. Lấy lợi mà các vị biết đó là người ta lấy lợi bằng cách gì? Trước khi một chiếc xe heo mà chạy tới chỗ lò heo á, thì người ta nói là tấp vào trong một cái kho, một cái bãi, ở đó người ta có bao nhiêu cái giếng, rồi bắt đầu biết người ta lấy máy bơm á, bắt đầu treo ngược con heo lên, rồi bắt đầu bơm nước. Bơm trong heo nó đến độ là bây giờ nó không muốn uống không được, bởi vì cái ống nước á, người ta chọt vô trong cổ họng rồi, nó phình con heo lên, nó tròn như con bóng vậy đó. Con heo nữa là không còn chỗ vô nước nữa, một con vậy á, mà khi mà bơm nước đầy vậy nó lên được 10-15 kg. 10-15 kg tức là một con heo ta lời khoảng 10 triệu hoặc là 7 triệu theo tính theo tiền vậy đó, tức là tính theo kilo thịt heo. Rồi các vị biết con heo nó khổ cỡ nào không? Vì cứ tưởng tượng là cái bằng mình á, mình nó muốn ăn bây giờ ta lấy đồ ta chọt trong họng mình á, mình chịu nổi không? Vậy mà nó là một ngày vậy là họ làm tới hàng mấy trăm con heo, xe ngừng xuống là bắt đầu nó là lấy cây cột xong rồi là chưa nói tới giết nha. Sau đó heo mới được bỏ lên xe, chở tới chỗ để cân ký, rồi mới đưa qua lò mổ, là cái chuyện thứ hai của ông Kunda, tức là ông Kunda này tôi chưa nói. Nhưng mà cái ý niệm chỉ vì lấy tiền lời một con heo khoảng bao nhiêu triệu không á, là người ta đã làm khổ chúng sanh đau đớn cỡ nào rồi. Cho nên các vị cứ thấy rằng bây giờ mà mình đi làm móng tay mà trời ơi, mà ai mà nó cắt vô cái móng mình một cái nó phạm thịt á, chẳng lẽ mình đạp cho người ta một đạp á, nó tức mà nó đau vậy á. Nhưng mà đằng này người ta rứt móng, người ta nghĩa là ăn những món ăn ví dụ như là cái bằng xúc móng, xúc càng chắc giòn, nó rõ ràng vậy thôi. Tức là khi mình bị đau thì mình không thấy à, nghĩa là ai đó mà cắt cái móng chân của mình bị sứt một chút thịt thì mình đau lớn cỡ nào, rồi bây giờ là chúng sanh thì mình lại nghĩa là làm chúng sanh đau khổ vậy để thỏa mãn cái ham muốn của mình thì nhân quả sẽ ra sao. Cho cái bài kinh muốn giới thiệu chúng ta hiểu điều đó à, hiểu điều đó. Và quá khứ cái ông Thuần Đà này đã làm heo như vậy, bây giờ hiện tại người ta làm heo còn nhiều cái kinh ngạc hơn, còn ghê gớm hơn nữa. Cho nên bây giờ mình đọc cái trong cái bài sám hối nói rằng các bằng hỏa hạch băng hà chi địa biến tác thương lâm, tức là các vị biết là các bằng toàn bộ cái là nước đồng nước uống nước đồng sâu đổ vô vậy, ổng này ổng đổ nước sâu vô cho nó sạch ruột con heo, cho nên nó còn sống nghe mà đổ vô để cho nó tươi, mà đổ vô cho nó sống sạch hết cái ruột gan con heo. Bây giờ mình uống nước đồng sâu các vị biết là mỗi lần mà mình thấy nó là hỏa diệm sơn nó bùng lên, nó tràn ngập, nó lấp nhà người ta còn đi làm cho người ta chết. Hay là những cái lúc mà nó là bị băng giá, băng những cái thành phố nó bị lạnh quá đóng băng luôn, sông nó biến thành sông băng luôn và gây nên những chuyện khổ đau và chết cho người khác, thì nó cũng giống như cái thí dụ thông tin nói, đó là địa ngục hiện tại, đó là nhân quả hiện tại. Cho nên cái này á, Đức Phật nói cái câu này á, là nguyên nhân là như vậy. Và Đức Phật kết luận rằng bây giờ nếu mà ổng không phải là ngay khi sắp chết ổng đã đau khổ rồi, mà ổng chết rồi thì cái ác thú sẽ đưa cho ổng đến cái cảnh giới khổ đau hơn. Cho nên chúng ta biết là trong thế giới này nó có thế giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Rồi bây giờ giống như sanh lên quả trời, Đức Phật sẽ thí dụ một cái câu nữa là cho một cái người có hạnh phúc. Ngài nói rằng nay vui, đời sau vui, làm phước thì hai đời vui. Người ấy vui, an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. À, Ngài Minh Châu thì Ngài dịch như vậy đó, để cho các vị nghe dễ dàng. Bây giờ chúng ta sẽ đi lại cái câu, qua cái câu mình gọi là dịch theo kiểu gọi là của dạng đó là lục bát. Lục bát thì cái câu 15 dịch rằng hối chỗ này ăn năn chỗ khác, kẻ bạo tàn làm ác nhiều nơi, nơi nào cũng chẳng an vui, mắt nhìn ác nghiệp mà bùi ngùi khổ đau. Đó là làm ác giống như là giết heo, giết bò hoặc là đập đầu bò này kia vậy. Ngày xưa lúc mà thầy còn trẻ đó, trụ trì ở một cái chùa dưới tỉnh kia, có một cái sư kia bây giờ cũng chết rồi, hồi trước ông làm nghề đập đầu bò, trời ông đập bằng búa, búa mà búa 5 kg đó. Rồi cho nên đó là nhiều khi mình con mắt ông lúc nào nó cũng có những cái đường máu đỏ thì ghê lắm. Lúc mà ông còn làm xe di trong chúng vậy, mình rầy dạy chuyện gì á, có lúc ông nghe, lúc ông nghe ông dòm mắt cái mấy vị kia nó không được nói nữa, ông cũng từng đập đầu bò. Ông từng đầu bò, ông dòm mình thành con bò là mệt lắm. Bởi vì lúc đó ông không kiểm soát ông được nữa, các vị không? Ông dòm mắt ông tự nhiên mình thấy đường đỏ 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 lên vậy đó. Và ông bị cái ác nghiệp đó, tức là ngay khi ông tu rồi đó, mà ông cứ nghĩa là bị nghĩa là bằng đêm ông ngủ ông thấy ác mộng hoài, cho nên ông không có được an vui. Bây giờ cũng chết rồi, hôm nay cũng 80 mấy tuổi rồi. Mà lúc đó tại vì mình trẻ mình trụ trì, nhưng mà ổng già, nhưng mà ổng là làm lính, cho nên mỗi lần rầy dạy vậy ông nghe đó, có lúc ông nghe bắt đầu ông đứng lại ổng dòm vậy nè. Ổng dòm là mình nghĩ là ông sư khác, cái ổng nói đừng có nói ổng nữa, bởi vì con mắt ổng bây giờ muốn dòm mình là con bò rồi. Ổng đập đầu bò, biết không, ổng nói ổng đập vào khoảng vài ngàn con bò á. Mà các vị biết ổng nói rằng phải nhắm chính xác, lấy cái búa tạ 5 kg đập ngay giữa cái chỗ mà hai con mắt bò bị lên chút á, đập một cái thôi mà nghe nó mở ra trong đó nó mới chết. Trời, mình cứ nghĩ tưởng tượng vậy đâu, cho nên nhưng mà các vị thấy mình nghe ghê quá, mình chắc lưỡi, nhưng mà ăn thịt bò thì ngon lắm, phải không? Bò chiên, bò xào, bò nướng, bò bít tết, bò gì, thậm chí nấu curry mình cũng thấy ngon lắm. Nhưng mà nói với trời thấy tội quá, không thấy con bò thấy tội quá. Các vị có tưởng tượng rằng khi người ta làm con bò, con trâu nó khóc không? À, nó khóc rất là nhiều, chứ không phải là không khóc đâu. Bò với trâu là nó cái con vật đó là nó rất là thông minh và nó rất là có tình nghĩa. Thậm chí là nó đi cài vậy, chứ những khi nó già ta làm thịt nó mà dẫn đi, nó biết, nó trì lại, nó lôi trở lại. Mà chính lưu khi còn nhỏ là thầy đã thấy rồi, các vị biết nó trì, nó lôi, nó đi ngược trở lại. Mà ở đây cũng là người ta ở sao người ta lấy giống như là lấy dao người đâm vô trong lưng nó để cho đau nó đi tới và chọn những chỗ yếu huyệt để cho nó chịu nổ, nó phải đi tới, chứ còn nó đứng lui trở lại. Mà nó lui trở lại, các vị không, nước mắt nó chảy 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 xuống vậy đó. nhưng mà người ta đâu có tha nó đâu. À, mà mình á, mai còn nhỏ mình ở trong chùa cho nên mình cũng tha nó được. Mình không có ăn nó. Chúng ta đọc cái câu này để thấy rằng cái lời của Đức Phật được nói ra rất rõ ràng rằng là mắt nhìn ác nghiệp bùi ngùi khổ đau. Nếu mà vui chỗ này vui lấy chỗ khác, kẻ hiền lành rải phước nhiều nơi, nơi nào cũng được an vui, mắt nhìn thiện nghiệp thì thảnh thơi nhẹ nhàng. Hai cái sự khác biệt, một cái á, thì khi mình nhìn lại cái ác nghiệp mình á, thì mình bùi ngùi khổ đau, mình thấy rằng việc ác mình làm giống như ông sư như vậy. Bây giờ ông đi tu rồi, ông làm ông sư rồi, nhưng mà mỗi lần mà mình đi ông nằm thấy ác mộng, hoặc là khi nào mình nói ông nghe ông giận á, tự nhiên con mắt ông á nó biến thành một con mắt của một người khác, không có còn là con mắt mình mà chú tiểu để nghe lời mình nữa đó. Tức là cái một con mắt khác nhau, một con mắt nữa là cái sự ác nghiệp nó biến thành một mắt của khổ đau. Còn con mắt mà có thiện nghiệp là gì? Mắt nhìn thiện nghiệp thì thảnh thơi nhẹ nhàng. Bây giờ cái câu này Đức Phật ví dụ một cái câu thí dụ, một câu chuyện. Thì có một cái vị trưởng giả ở trong cái thành đó, ở cũng gần của cái tỉnh xá Trúc Lâm á, thì cũng trong cái thành mà có ông đồ tể đó. Thì các vị biết ông trưởng giả này ông thế nào? Ông có 14 và 16 đứa con. Nhưng mà từ khi mà có gia đình và bà con ông là rất là đông đảo, giàu có vậy, nhưng mà ông dạy dỗ con ông làm phước cúng dường bố thí trai tăng. Cho nên bây giờ có nhiều Phật tử cũng cúng dường. Rồi đôi khi đó, mà nếu mình không hướng dẫn được con cái mình thì sau khi mình chết đi con cái mình không biết tiếp tục. Đặc biệt cái ông này đó là ông hướng dẫn con cháu ông là 16 người con, nhưng mà ông hướng dẫn đều đi vào chùa rồi biết đó là làm thiện nghiệp, biết cúng dường bố thí. Và trưởng giả này đó có một cái tâm từ, cái tâm đó là rất là rộng rãi, thương yêu cho tất cả những người đó là thân quyến của mình. Cho đến cái ngày một hôm nọ ổng cảm thấy người ổng nó khó ở, tức là mình gọi là bị bệnh nặng rồi, nhắm chắc không qua khỏi, nhanh ổng nói thôi bây giờ ta không có đi chùa được, không có đi đến chỗ Đức Thế Tôn ở tỉnh xá Trúc Lâm để nghe giảng kinh được. Nhưng mà cái nguyện ước của ta đó, tức là trước khi chết nghe được chư tăng đến nói một bài kinh, bây giờ mình gọi là tụng một bài kinh, nhưng màu đỏ thật ra thì các vị đến để nói một bài kinh, tuyên thiến một bài kinh. Con ổng nghe vậy mới chạy vào tỉnh xá Trúc Lâm mới thỉnh bạch Đức Phật rằng cha con á, là cái bằng là Damika, ổng tên là Damika, Damika trưởng giả, bây giờ sắp sửa mạng chung rồi, thần thức yếu rồi, và lại có một ước ao là muốn nhìn, muốn không phải nhìn Phật mà muốn nghe một bài kinh. Cái Đức Phật mới cử một số các vị tỳ kheo đi đến, nghĩa là tụng kinh cho ổng hay là đến thuyết kinh cho ổng. Thì khi đến xong rồi các ông quan hỷ lắm, ngồi chung quanh cái giường bệnh nằm ổng nằm đó, ổng nói là xin các ngài nói kinh cho tôi nghe. Thì các vị thì mới nói rằng bây giờ muốn nghe bài kinh nào, giống như hỏi thử ổng á. Ổng nói là ổng muốn nghe bài nghĩa là tứ niệm xứ. Các vị biết tứ niệm xứ không? Tứ niệm xứ tức là đây là con đường duy nhất để đưa người ta chứng quả là hạn, được xác định là trong kinh Nam Tạng xác định rằng đây là con đường duy nhất để đưa người ta đạt được thắng trí và lậu tận. Đó là con đường của tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ gồm có gì? Không phải, tứ niệm xứ phải là phổ tập diệt đạo, nó là tứ thánh đế. Tứ niệm xứ là gì? Và bây giờ các Phật tử học bao nhiêu năm rồi, tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ là gồm có thân, thọ, tâm, pháp, quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, và quán thọ thị khổ. Cho nên gọi là cái bằng bốn chỗ niệm hay gọi là tứ niệm xứ. Cái gì phải thuộc bài chứ không nói bài này nó qua bài kia thôi, làm sao thuộc được. Cho nên bây giờ ổng nằm đó, ổng nằm nhưng mà ổng muốn nghe cái bài đó, tức là ổng có ý niệm ổng muốn như là chứng A-la-hán vậy. Thì bây giờ các vị thì nghe là bắt đầu đọc, nghe là đây là con đường duy nhất để đưa đến thánh quả, đây là con đường duy nhất để đưa đến thanh tịnh và giải thoát các phiền não. Bởi vì phải quán thân, quán thọ, tức là những cảm thọ của mình, rồi quán thân, rồi cuối cùng quán pháp, bốn cái thì gọi là bốn chỗ niệm, gọi là thân thọ tâm pháp. Nhưng mà ông mới nghe tới cái đoạn mà đây là con đường duy nhất để đưa đến cái con đường diệt tận khổ đau và chứng thánh quả là A-la-hán á. Thì lúc đó các vị biết là ổng nhìn thấy ở trên không trung á, là có sáu chiếc xe và hàng trăm hàng ngàn con ngựa, rồi vô số nữa là chư thiên ở sáu cảnh trời dục giới họ đến. Người nào cũng rủ nó rằng đó là Này ông trưởng giả Đăng Ca, bây giờ là hết rồi, thời gian đã hết rồi, cũng như chiếc múa cuối cùng đã đến rồi, thân ông sắp sửa mạng chung rồi, ông còn tiếc chi cái thân ông nữa. Ông hãy theo chúng tôi về cõi trời để hưởng phước do cái phước báo ông làm cúng dường bố thí. Bây giờ hãy mau mau đi đi, đừng có luyến tiếc nữa. Thì các vị biết lúc đó ổng 6-7 vị trời, tức là trong các cảnh trời kêu nhau, mà bây giờ ổng thì ổng đang nằm đó, mà ổng nghe cái chị này mới tụng tới cái chỗ là đây là con đường duy nhất để đi vào cảnh giới của niết bàn, của thanh tịnh. Cho nên ổng muốn nói thôi khoan đã, khoan đi đã, để tôi nghe mấy vị này tụng đã, thôi khoan đã. Thì mấy vị này thì đang tụng, nghe ổng nói khoan thôi thôi đi, tưởng là cái ổng đừng kêu đừng tụng nữa, không tụng nữa. Nói rằng đó là ổng là một Phật tử chân chánh vậy mà không biết tại sao lúc ổng bệnh thần trí mê man, cho nên tụng kinh ổng khoát tay, ổng giận là đừng có tụng nữa. Nhưng mà thật ra ổng khoát tay, ổng nói với mấy người chư thiên, ổng nói rằng khoan đã, để đợi tôi nghe kinh cái đã, đừng có rủ. Trong khi đó là 5-6 người rủ. Mà các vị biết tu làm sao mà đánh dừng cái gì nằm xuống mà 5-6 cõi trời mà xuống mà rủ á. Chứ bây giờ mà tu sao mà mình vừa nhắm mắt thấy trời ơi nữa nào là cái bằng ngu đồ mà gì không đứng nó sách, gọi là loài tối nó sách gây đứng trời á, cái đó là hai cái khác nhau không. Thì cái ông trưởng giả này đó, ông đặc biệt vậy đó. Cho nên nó mới có cái câu kệ này, nói rằng đó là nay vui đời sau vui mà làm phước hay đời vui. Tức là ông chưa có chết á, là ông đã, ông rất là hoan hỷ trong việc làm cúng dường bố thí. Ông kêu con cái ông phải tiếp nối truyền thống của ông. Cho nên con cái ổng khi mà nghe ổng nói thôi thôi đừng, thì trong khi ổng nói đừng thì mấy cái vị kia tưởng đâu là tại sao là ổng muốn nghe kinh bây giờ lại kêu đừng, cho nên không tụng cái thôi cứu gói đi về là chùa tức là định xa. Bây giờ trưởng giả đâu có biết chuyện gì đâu, lát nữa mấy người con khóc ôm sòm mà nói rằng tại sao cha lại thay đổi vậy, lúc bình thường thì cha rất là tin tâm bảo, bây giờ cha mời mấy thầy tới nói kinh đang nói giữa đường thì lại từ chối là sao. Ông nói vậy là mấy vị đang đi đâu rồi? Nói họ đi về chùa hết trơn rồi. Ông nói đâu phải là ta kêu họ đừng có tụng à, đâu phải ta kêu họ không tụng, mà ta nói là ta từ chối là chư thiên sáu cảnh trời họ muốn rủ ta đi, mà ta chưa có muốn đi, ta muốn nằm nghe kinh, cho nên ta kêu họ đừng. Nói mấy vị nói đâu có thấy chư thiên gì đâu, bởi vì con không ngồi chung quanh, ổng 14-16 đứa con không thấy chư thiên. Cậu mới nói là lấy một cái vòng hoa chung quanh để ổng có để nhiều hoa để người ta thân tặng ổng á. Ổng muốn nói là hãy cầm một cái vòng hoa chuẩn bị đi, rồi ổng hỏi rằng trong sáu cảnh cõi trời đó thì theo các con cõi trời là tối thắng tốt nhất. Các vị biết gọi là trong lục dục thiên á là có sáu cõi trời, và gần nhất của mình á gọi là dục giới thiên á, nó có sáu cõi trời. Thì trong đó có một cõi trời đó thì mấy người con nói rằng có trời Đâu Xuất. Đâu Xuất tức là nơi bây giờ gọi là Đức Phật Di Lặc đang ở trên đó để đợi thành Phật. Và khi Đức Phật Thích Ca trước khi Ngài xuống thế gian này, Ngài cũng ở một cảnh giới hay là cõi trời đó. Cõi trời đó tức là cõi trời Đâu Xuất Giáng Hạ, Đâu Xuất Giáng Thần á. Chúng ta đọc cái bài kinh mà mừng Đức Phật ra đời cũng đó là Đâu Xuất á. Thì những người con nói rằng bây giờ cảnh trời gần tốt nhất trong dục giới á là cõi trời Đâu Xuất. Cũng nói vậy thì bây giờ nó là thảy cái vòng hoa lên, thảy vòng hoa lên, nói rằng tôi muốn đi về cảnh trời Đâu Xuất. Tự nhiên cái vòng hoa nó bay lên trên không trung, nó máng trên đầu của con ngựa trên chiếc xe đó. Thì lúc đó nó là con mới thấy là tự nhiên không thấy ai đâu mà thấy cái vòng hoa nó treo lửng vậy. Ông nói như vậy là chưa thiên cõi trời Đâu Xuất đã đón vòng hoa ta rồi, cho nên bây giờ thôi ta từ giả ta đi, mấy con ở nhà ở lại nha, rồi cũng đi theo các vị chư thiên cũng về cõi trời Đâu Xuất. Xe gọi là xe ngựa xe nó rước về cõi trời đó. Bây giờ các vị tỳ kheo về bạch với Đức Phật là ổng tại sao là ổng tu hành vậy mà giờ ổng không muốn nghe kinh. Thì Đức Phật nói không phải ổng không nghe kinh mà ổng không có muốn người ta rước về sớm, bây giờ ổng đã về cảnh giới rồi, thì cảnh giới đó là cảnh giới trời Đâu Xuất. Cho nên Đức Phật mới nói bài kệ mà chúng ta đang nghe. Bây giờ khi nói là cảnh giới trời thì chúng ta sẽ lặp lại một lần nữa về giáo lý để các vị nhớ là chúng ta có bao nhiêu tầng trời, các vị biết không? Có bao nhiêu tầng trời? Thật ra người ta nó gọi là có 33 tầng trời, nhưng mà người ta có nói rằng có 33 cõi, nhưng mà 33 tầng trời chỉ có 28 tầng trời thôi, và cộng lại với 5 cõi mà chúng ta đang sống gồm có là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ham, rồi nữa là Atula, rồi tới nhân, tử thiên. Thì như vậy là chúng ta nằm ở trong một cái hệ thống chung gọi là cõi hữu hình và vô hình, gọi là theo thế giới quan của Phật giáo là chúng ta có được 33 cõi. Và khi chia ra 33 cõi thì 5 cõi mà 5 cõi thấp mình gọi là hiện tại mình đang ở đây là cõi người mình biết rồi ha, còn một cõi mình không thấy gọi là cõi trên của người, gọi được gọi là Atula, Atula còn gọi là cõi thiên. Nhưng mà quả thiên này mà không phải là thiện thiên mà gọi là ác ác thần, cho nên là nó gọi là quỷ dữ, ăn rồi nó cứ đánh lộn hoài, cho nên gọi là quả đó là quả Atula. Dưới cõi người mình nó còn có ba quả nữa là gì? Là địa ngục, ngạ quỷ và súc súc sanh, gọi là năm cái phần mà gọi là thấp á. Bây giờ qua cõi của chúng ta có năm phần, sáu phần cao hơn á, ta gọi là cõi đời đó. Cõi đó mình được làm tất cả các phước, mình gọi là làm phước xong sanh lên cõi trời, thường thường là mình nói trong sáu cõi dục này nè. Bây giờ các vị có ai thuộc sáu cõi dục không? Sáu cõi trời dục giới là cõi gì? Nhưng mà đặc biệt trong sáu cõi trời dục giới thì nó có một cõi đó là gì? Là đâu sức tà hay là đâu sức thiên, tức là nơi đó là nơi của các vị Bồ Tát giáng thần trước khi vào thế giới này để mà độ, hay là mẹ của tất cả ta sau khi mà qua đời đó cũng sinh lên cõi trời, ta lợi và đâu sức, nó nằm trong sáu cõi dục này. Vậy thì bây giờ chúng ta có thể tìm hiểu thử rằng cái cảnh trời đâu sức gần nhất của mình đó, nó có một cái cảnh trời gọi là trời tứ thiên vương à, mà các vị thấy là trong chùa hay để mấy cái ông gì, mấy cái ông mà đứng đó là bảo hộ trong già lam á, gọi là trời tứ thiên vương bảo hộ già lam, gọi là trời tứ thiên vương. Trên cõi trời tứ thiên vương á là cảnh giới rất là hạnh phúc an lạc, mà những người làm phước sanh lên đó là trời đao lợi thiên cung á. Cho nên Đức Phật á là đi từ thế gian này lên cõi trời đao lợi để thăm mẹ và thuyết pháp kinh Địa Tạng. Sao mới nói cửa này mở rồi chắc đói bụng rồi á. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái cảnh trời thứ hai, cảnh trời đao lợi, rồi chúng ta có dạ ma thiên, rồi chúng ta có nghĩa là đâu sức thiên, sau cùng có hai cõi trời mà mình không dám về, mà các vị tu hành cũng sợ không dám về cõi trời dục giới, không có hai cái trời đó, gọi là gì? Gọi là dạ ma thiên, hay mình gọi là cái bằng a tha quá tự đại thiên hoặc là quả lạc thiên. Hai cõi trời này do thiên ma cai quản. Thiên ma tức là ma cõi trời, cho nên các vị đừng có nghĩ rằng ma ở dưới này không ma dưới này, ma trần gian, thiên ma mà pháp Phật á là ở cõi trời này, gọi là thiên chủ của hai cõi trời này. Thì ngoại trừ bốn cõi trời kia đó thì chúng ta có tứ thiên vương, chúng ta có nghĩa là đao lợi à, rồi chúng ta có nữa là đâu sức đà, và chúng ta có nữa là dạ ma thiên. Bốn cõi đó thì các vị tu hành là các vị có thể sanh về, nhưng mà trong sáu cõi trời này đó được xác định là người ta còn có gì? Có thân hình, sao còn có thân hình, nhưng mà có lòng dục, có ham muốn, cho nên mới có thiên nam, có thiên nữ. Mà lâu lâu các vị nghe nói chuyện Ngọc Hoàng Thượng Đế về Diêu Trì, nghĩa là Kim Mẫu này kia đồ không, hoặc là Lưu Trường Thanh tu lên là lên trển cái đến chừng đó là tiên nữ dân rượu, có thấy đưa cánh tay cái lộ nổi y trợ, thấy sao trắng quá nên động tâm rơi xuống lại đó, gọi là cõi dục. Bởi vì nó là cõi dục mà, cho nên cõi trời này là nó có cõi gì? Cõi nam, cõi nữ. Cõi trời mà tứ trong sáu cõi dục thì nó có là còn lòng dục, nhưng mà những người sanh lên đều là do 10 thiện nghiệp, tức là tâm họ rất là thiện. Chữ thiên còn nghĩa là thiện, tức là thiện lành mới được sanh lên cõi trời. Thì trong sáu cảnh giới này là những người nào tu thập thiện nghiệp, tức là trong có ba nghiệp về thân, bốn nghiệp về khẩu và ba nghiệp về ý mà mình trong sạch đó, thì công đức đó được sinh lên cõi trời. Không biết cõi trời nào tùy cái phước báo của mình, nhưng mà đa phần á, những vị tu hành thì họ muốn về cõi trời đâu xuất. Còn nếu mà các vị muốn về cõi trời mà hưởng lạc đi ngao du rồi ăn uống rồi thân hình đẹp, nghĩa là có vợ chồng, một ông chồng á, có tới 1000 tiên nữ đó, để hưởng dục, thì cái đó gọi là gì? Đó gọi là trời đao lợi. Không biết phải đây là cái chỗ mà mấy ông Hồi giáo là nói rằng để về đó không biết, nhưng mà đó là cái cõi trời đó có à, có trong cái tạng kinh của chúng ta. Thì như vậy chúng ta biết là chúng ta tháo cõi trời này đó là các vị biết là nó không dính tới cái tầng lớp tu hành của thiền định. Rồi bắt đầu là những cái cảnh giới trời phía sau thì nó gồm có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, là từng cái cảnh giới trời. Khi trời đây là chúng ta biết rằng nó ở những cảnh giới của gì? Của thọ báo, thọ ứng. Cho nên những cảnh giới sau thì chúng ta có rất nhiều, mà các vị phải nhớ là nó, mình muốn học thuộc á, nó có tên, ví dụ như là đại phạm chúng, phạm phụ, đại phạm thiểu quang, rồi trời quan âm thiên, rồi trong cuối cùng lên tới tứ thiền chúng ta có năm cõi trời, tôi gọi là ngũ tịnh cư thiên. Khi nào mà lên tới năm cõi trời một cõi tứ thiền rồi là người đó giống như mình gọi là đã chứng chuẩn bị a la hán rồi, Cho nên mình có năm cõi trời gọi là ngũ tịnh cư thiên, nó đó là vô phiền, vô nhiệt, thiện hiền rồi. Là những cõi đó là lên đó là không có còn nóng nảy, không còn sân giận gì nữa, rất là an lạc. Tức là chúng ta đã đạt tới cảnh giới của tứ tứ thiền. Sau cùng đi qua cảnh giới tứ thiền rồi đó, chúng ta vào một cảnh giới nữa gọi là trong tam giới, là nó có cái là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì cái cảnh giới mà chúng ta đang nói về thiền đó là cảnh giới này gọi là có sắc, tức là có hình thức mà không còn làm dục, không còn sân hận, không còn ham muốn nữa. Cho nên nếu mà mấy vị mà muốn tu lên tới cảnh giới này rồi đó là không còn nghĩa là nam nữ ham muốn nữa, cho nên người ta gọi là cái bằng sắc giới. Cái đầu tiên trong sáu cảnh giới cõi trời gọi là dục giới. Rồi bây giờ chúng ta có 18 cõi gọi là sắc giới, có 18 cõi trời sắc giới. Nếu mà quý vị nào mà muốn tu mà vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì các vị có thể đạt được những cảnh giới trời này, thì lúc đó mới là không còn ham muốn nữa. Có hình thức mà không còn ham muốn, cho nên gọi là sắc giới, tức là không còn làm dục nữa. Cho đến đó là chúng ta vượt qua một cảnh giới thứ ba nữa gọi là vô sắc giới. Ở đây là những cảnh giới định rất là cao. Vượt qua cái hình thức, không còn hình thức nữa, không còn hình sắc nữa, tức là nó thuộc về thức thôi, hay gọi là về tâm thôi. Cho nên những vị mà tỳ kheo họ diệt vào, họ nhập vào những cảnh giới này. Những cảnh giới này nó gồm có cảnh giới nào? Tức là thứ nhất là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, rồi vô sở hữu xứ, được phi tưởng, phi tưởng xứ. Chuẩn bị chuyển qua A La Hàm, tức là chuẩn bị các cái quả thứ ba của A La Hán thì vào cảnh giới đó. Nói giáo lý thì các vị nhớ thôi, chứ thiệt ra là bây giờ ngồi đây rồi mình không biết cảnh giới trời nó ra sao. Thật ra là chúng ta có những cảnh giới trời ở trong hiện tại đó. Đôi khi mình nói mình làm gì đó, mình ăn uống hoặc mình đầy đủ quá, mình nó sướng như trời, mình nói gì nữa. Thiệt ra cũng vậy, so sánh với thế giới khổ đau này thì các vị biết rằng đôi khi nữa là chúng ta rất là hạnh phúc, chúng ta rất là sung sướng mà chúng ta không thấy thôi. Cho nên đó là các vị nghe cái câu chuyện đó, là có một anh thanh niên trẻ, anh đến anh lên trên núi á, chắc là ở Việt Nam lên núi cấm cái gì đó, anh xin một cái vị đại sư xin đi tu. Thì giờ đại sư thì nói là trời ơi, sao còn trẻ còn thanh niên còn ngon lành vậy mà đòi đi tu, con phải suy nghĩ cho kỹ. Nó giờ không, con chán đời lắm rồi, con hết muốn rồi, tại sao là con còn trẻ mà con chán đời? Đời nó có gì? Nó có là cái bằng ngũ dục, là tài, là sắc, là danh, thực, thì con chán cái gì con nói rõ được cái nguyên nhân chán đó. Trời con chán lắm rồi, biết nếu bây giờ con ở đời đó không, thầy ở trên núi lâu thì thầy không biết đó, ở dưới này nó không còn gì là tài sắc danh thực thì đó. Hỏi là tại sao? Nó tại vì nữa là vợ là mới cưới hôm nay, mới thấy cưới hôm nay nữa là ôm hôn vậy, ngày hôm sau là nó bóp cổ rồi. Nó xảy ra những chuyện vậy đó, tức là bây giờ mới thương yêu vậy là hôm sau nó bóp cổ rồi, đã thành thù hận rồi, cho nên tình không còn gì để ham muốn nữa đâu. Còn nếu bây giờ nếu mà có vợ mà không có con thì người ta lại nói là mình là làm gì tội lắm, cho nên vợ không có con cũng khổ. Bây giờ có con á, các vị con á, bây giờ là nuôi con á, con bệnh hoạn hay con bị khiếm tật á, là vô bệnh viện á, không có giường nằm nữa. Rồi nghĩa là bệnh hoạn không có tiền để chạy thuốc nữa, bán nhà bán cửa không có tiền chạy thuốc nữa. Cho nên nghĩa là có vợ rồi nghĩa là không có tiền để mà sắm sửa cho nó đi học, rồi nghĩa là khi sắp đi học rồi phải kiếm tiền để gì, để đút lót cho cô giáo để cho nó học thêm nữa, chứ không thôi nó cũng không đủ tiền, nó làm sao. Cho nên nghĩa là kiếm tiền nó khổ sở vậy, cho nên đâu có gì đâu mà ham muốn mà tài cái sắc nữa. Nó vậy thì thôi, bây giờ con không ham muốn cái đó, con bỏ cái vụ tình dục đi, thì bây giờ con có thể đi du lịch nè, con có thể nghĩa là hưởng thụ về ăn uống nè. Nó trời ơi, đừng có nói tới ăn uống, đụng cái gì cũng có thuốc hết trơn, đụng gì cũng độc, đụng gì nó cũng chích cái trống trơn á, cho nên ăn độc không à. Nó vậy rồi bây giờ tại sao là con không đi chơi? Đi chơi là còn nguy hiểm nữa, một ngày chết mấy chục người, ra đường là xe đụng, không đụng sáng thì đụng chiều, mà con đường trống mà nếu mà nghĩa là sợ đủ thứ, sợ xe đụng nó đành rồi, con đường nào trống mà chạy lấn lên thì sợ gì? Sợ công an. Cho nên ai công an mà bắt vô phạt rồi nghị định 71 đem vô bắt phạt rồi là mất luôn cả tháng lương, vậy thì có gì đâu mà ham muốn. Nó rồi sao con nói cho nghe tất vọng quá vậy? Nó thiệt đó thầy ơi, tôi biết nó vậy rồi, con thấy cuộc đời chẳng lẽ không còn đó, không còn gì, đời vô thường chán lắm, cho nên bây giờ con có quyết định đi tu. Thầy nói vậy thì thôi con đắc đạo, còn gì nữa tu. Bởi vì con thấy cuộc đời nó rõ ràng vậy rồi, thế là con chán tình tiền tù tử tử, con thấy rõ ràng vậy rồi, con lên đây con tu thì con thành sư phụ rồi, chứ đâu cần tu nữa, còn gì nữa đâu tu. Thấy không? Bởi vì khi thầy hỏi rằng bây giờ vậy con thấy thế gian vậy, tại sao lại con không còn gì nữa đâu? Không, tại thầy không biết, ở núi lâu rồi thầy không biết, thầy về thầy coi trời đất không còn gì để mà mình cứ là đeo đuổi nữa trơn, vậy thì con đã hết buông rồi, chán hết rồi, vậy thì đã coi như là nó đắc đạo rồi, đắc đạo rồi thôi tu chi nữa. Câu chuyện giống như là đùa vậy, nhưng mà các vị thấy rằng vấn đề mà cái nhìn, cái kiến thức của chúng ta nhìn thấy qua những cảnh giới trời là như vậy đó. Đôi khi chúng ta ở những thế giới là nó khác biệt ghê lắm, khác biệt những thế giới khổ đau dễ sợ lắm. Giống như lần trước thầy nói là nếu mình ở thế giới của gì, của hận thù nè, thế giới của cái là ham muốn nè, thế giới của cái là nếu mà mình đi tin tưởng ngay cả việc mình tín ngưỡng tôn giáo vậy, ta đi một cái đạo hay là chúng ta đi quy y, chúng ta làm đệ tử Phật, chúng ta thấy mình thoải mái, thích đi chùa thì đi, không thích thì thôi, thích nghe giảng thì nghe, không nghe giảng thì thôi, mà hãy nghe ông này được thì thích thì nghe, không nghe thì bấm delete, bỏ ông, kiếm ông khác. Tự do như vậy đó, có nghĩa là đó là một trong những cái lý tưởng mà cái người học Phật có thể suy nghĩ. Nhưng mà cũng có những cái tín ngưỡng, có những cái tôn giáo mà làm cho mình là rất là khổ đau, rất là khổ đau. Bởi vì các vị phải nói là cái bằng thà chết, thà những vậy, nhất quyết, thậm chí nữa là chết cũng không được truyền máu, hoặc là nó là sẵn sàng nó là nổ banh xác mình để nó là giết hại, làm cho cái khác khổ đau để chọn con đường khác cho mình. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng không phải dễ dàng tìm được con đường chánh đạo đâu. Cho nên cái hạnh phúc của mình với hạnh phúc của người khác khác nhau, giữa thiên đường và địa ngục nó khác nhau như vậy, nó cách biệt lớn như vậy. Nhưng mà tại vì mình không có thấy rõ, hoặc mình không có hưởng một cách nữa là tận dụng cái hạnh phúc đó. Bây giờ cái câu nói mà Đức Phật nói đó là nay than đời sau than, thì chúng ta sẽ qua câu 17. Nhưng mà Đức Phật kết luận lại đó là cái ông mà ông trưởng giả này á, ngay khi mà ông sắp chết là ông đã thấy được chư thiên đến đón ông rồi. Cho nên các vị thấy rằng nếu bây giờ mình biết làm phước, mình biết đó là gieo nhân lành, mình biết đó là tạo nghiệp rồi á, mình vui với công việc của mình làm, mình khuyến khích người ta làm phước, mình vui, rồi con cái mình nó nối dõi nó dòng của mình sẽ hạnh phúc. Bởi vì ngay khi mình chết đi mình không còn gì để nuối tiếc nữa đâu. Tại vì là khi mình vừa sắp sửa nằm xuống rồi là tất cả các cảnh giới thiện nó đến trước mắt mình rồi. Cứ như mình làm các việc an lạc rồi tự nhiên mình thấy giống như là có Phật đánh rước mình vậy. Ở đây chúng ta tóm lại cái lời mà của thiền sư nghĩa là Pháp Minh để nghĩa là tán thán về hai cái hạnh, phê phán về hạnh khổ đau, thì thiền sư nói rằng nghĩa là giết lợn nuôi mình với vợ con 55 năm chẳng nghiệp vung tròn, một cân nóng sản mơ thành thú, một bãi bữa rên la tưởng bị đòn. Tức là khi mình nóng sản là mình sẽ mơ mình thấy mình thành con thú. Có những người nữa là giết heo giết chó đến đủ cuối cùng, các vị biết không, sắp chết rồi cứ bò chui dưới giường không ạ, chui dưới giường trốn không ạ. Và nếu mà các vị đồng Việt Nam á, là các vị biết là người ta đi bắt chó trộm rồi làm sao, bắt chó trộm tưởng sao, có bữa bị người ta bắt, người ta đánh nữa là bắn đánh chết luôn, đánh chết được 2-3 người luôn, vì chó mà người ta đánh chết người. Mình đi bắt chó trộm, mình ăn chó, mình đập đầu chó, mình xiết cổ chó, rồi cho đến bây giờ đó là gì, rồi người ta xiết cổ mình, người ta đập chết mình, đập nó là mình mẩy, nó là tan nát hết trơn á. Ở đâu? Ở Việt Nam. Cái ác nghiệp của nó mình gọi là hiện tiền vậy đó. Mới ngày nào mình đập đầu chó, mình rượt chó, mình bắt chó, bây giờ nó là mình bị người ta rượt, các vị biết không, xe Honda mà chạy mà nó chặn xe té rồi, bắt đầu là nó đập rồi đó, là đến coi là chỉ còn cái xác thôi, vì con chó mà chết. Như vậy ở đây á, là cái lời của ngài nói là một cân nóng sản mơ thành thú, một bãi bữa rên la tưởng bị đòn, ngọn lửa A Tỳ cao ngất núi, một tội ông đồ tể lớn tài non, ác lai ác báo mau cùng chậm, sống chết hai nơi khổ vẫn còn. Hai cảnh giới bây giờ dù đang sống cũng khổ, mà sau khi chết đọa vào ác thú cũng sẽ khổ. Còn nếu bây giờ thiện nghiệp thì được ngài tán thán thế nào, thì ngài tán thán rằng là suốt cả đời tu dưỡng phước điền, chánh tâm sùng đạo cảm chư thiên, sáu xe túc trực chờ tôn khách, tức là sáu chiếc xe sáu cảnh giới trời đó, ngàn ngựa vô vi đón đà dạ hiền, tăng tụng kinh dài ai kiến nghĩ, mà con lo bố khổ dạ sao yên, trấn an may có vòng hoa lạ, mà lơ lửng trên không việc nhãn tiền. Tức là cái việc mà trấn an cho mấy người con biết là ổng sinh về đâu á, tức là Đức Phật nói rằng ổng đã sinh vào cõi Asuddha, tức là cõi cõi trời. Như vậy là chúng ta dừng lại cái phần thứ hai của cái kệ thứ hai, tức là từ 15 qua 16. Bây giờ chúng ta qua cái kệ nữa là kệ thứ 7, 17. 17 cũng sẽ có hai câu như vậy. Các vị đọc thử cái câu 17 nói gì. Câu 17 nói rằng: nay than, đời sau than, kẻ ác hay đời than, than rằng ta làm ác, đọa cõi dữ than hơn. Tức là nếu mà mình bây giờ mình than, nhưng mà sau này nói rằng, cho nên mấy vị nhớ đừng có nói trời con khổ lắm, bây giờ than đi, đừng có than. Nay than, đời sau than, nó trời con nghèo lắm, mỗi lần kêu vận động gì nó trời con nghèo, tiền không có. Nay than đi, rồi cứ than đi, than nó thành cái nghiệp. Nay than, đời sau than, cho nên ai muốn than thì thế nào cũng thành than thôi, cũng đen thùi thôi. Nay than, đời sau than, kẻ ác hay đời than, than rằng ta làm ác mà đọa ác dữ than hơn nữa. Tức là khi mà đọa ác dữ là than hơn nữa. Bây giờ thì chưa có đói, chưa có thiếu, mà nói bây giờ đói, bây giờ thiếu, cho đến lúc nào mà thật sự rinh trên vào cõi ác thì còn than, còn khổ đau hơn nữa. Nói bây giờ con nghèo, mai mốt còn nghèo hơn nữa. Bây giờ nói rằng con khổ quá, mai mốt còn khổ hơn nữa. Cho nên bây giờ mình đừng có tạo cho mình cái nhân quả, mình phải chuyển cái nghiệp của nó bằng cách là mình phải tu tập. Bởi vì Đức Phật kể trong này có một cái nguyên nhân, có một câu chuyện. Lý do gì mà Đức Phật nói vậy? Không phải nói các Phật tử đâu, mà nói ngay trong thời Đức Phật là có một cái người đã làm các cái nghiệp ác như vậy và phiền não rên la. Đó là ai? Đó là Đề Bà Đạt Đa. Các vị có nghe tên Đề Bà Đạt Đa chưa? Đề Bà Đạt Đa là ai? Không phải là người thường đâu, là anh em. Anh em nghĩa là bà con với Đức. Đức Phật cũng là dương tử. Sau này đi xuất gia. Và anh là Đề Bà Đạt Đa là một trong những vị đã chứng được thần thông. Cho nên vì vậy nghĩa là ông mới nghĩa là do cái tâm nghĩa là ham muốn, cái tâm nghĩa là tham lam, ông mới xúi dục. Ông thấy người ta nghĩa là khen ngợi Xá Lợi Phất, một Kiền Liên cũng khen ngợi ông, cho nên nghĩa là ông mới nghĩa là sinh cái tâm nghĩa là muốn xoắn cái ngôi đó. Và ông nói rằng nghĩa là khi ổng còn ở ngoài đời, ổng là anh em, gọi là đã tranh giành với Tất Đạt Đa, thì tại sao bây giờ khi ổng đi tu á, ổng cũng muốn là tranh giành cái ngôi vị gọi là lãnh đạo tăng đoàn. Cho nên vì vậy gọi là ổng có một cái tội gọi là gì? Phá hòa hợp tăng. Tức là ổng đưa ra bốn cái yêu cầu. Các vị nhớ, Đề Bà Đạt Đa tới nói với Đức Phật rằng nếu mà Đức Phật tu hành chân chánh, Đức Phật phải cho tất cả các đệ tử tu theo bốn con đường này cũng là chân chánh. Đó là gì? Nghĩa là nhà sư khất thực á, là nhà sư khất sĩ á, trọn đời đi ăn xin chứ không có được, không được ở chùa như mình bây giờ. Hai á, là người mà tu mà gọi là khất sĩ á, là cái bằng suốt đời phải mặc cái là áo, cái là áo giá chứ không được mặc cái là tất cả các cái đồ khác, cái là lượm vải bỏ mà đâu lại thành áo. Ba là cái người tu mà khất sĩ á, theo Phật á, là phải gì? Phải trọn đời ở dưới gốc cây chứ không có được ở nhà, ở chùa hay ở lều lá gì cả. Rồi nữa là bốn là cái người khất sĩ á, là phải trọn đời lấy phân bón, tức là lấy mình gọi là cái con ở bên Ấn Độ nó có một cái loại cỏ gọi là cỏ phì dị, và con trâu á, con bò nó ăn cỏ đó xong rồi nó đi tiêu ra lấy cái cỏ đó đốt làm thuốc, uống thuốc chứ không được uống bất cứ thuốc gì hết, đường dầu không được. Cái đó ta gọi là cái phần tứ y pháp khổ hạnh vậy. Thì khi ông nêu đó ra, nói rằng nếu mà đệ tử Phật á, mà chân chánh á, phải đi như vậy á, thì trong đó là Đức Phật nói rằng ta không có cho đệ tử mình gọi là cái bằng đi theo con đường mà gọi là tiêu cực vậy hay là thái quá vậy. Cho nên cuối cùng Đức Phật nói rằng ngài đưa ra con đường tứ y pháp trung đạo. Trung đạo tức là cái người mà tu khất sĩ đi theo con đường khất sĩ là phải nghĩa là suốt đời đi khất thực. Nhưng mà có ai cúng hay là ngày lễ ngày hội thì có thể là được dùng, chứ không phải là phải lúc nào cũng phải đi xin đồ ăn. Rồi người đi tu theo con đường khất sĩ đó, có thể là lượm vải bỏ để đâu lại thành áo. Nhưng mà có ai cũng y áo hoặc là những đồ dùng hoặc là bệnh hoạn thì có thể được dùng thêm những cái món đồ người ta cũng. Rồi cái người mà đi khất sĩ là phải ngủ với gội cây, đi khất thực xong là ngủ gội cây. Nhưng mà nếu ai cũng liều ốc cốc am lá mà một cửa nhỏ gọn thì có thể được ở để tránh mưa tránh nắng. Và cuối cùng là người đi tu theo khất sĩ đó, là phải nói là không phải là dùng thuốc của bò, phân của bò không, mà có thể dùng thuốc đường dầu. Nếu mà bệnh hoạn mà Phật tử cúng thì có thể dùng cái đó làm thuốc, chứ bình thường thì không có dùng. Cái đó được gọi là con đường trung đạo chánh đẳng chánh giác Đức Phật đưa ra. Còn cái con đường của Đề Bà Đạt Đa đi ra, ông nói rằng là nếu tu đúng nghĩa là khổ hạnh giải thoát là phải đi con đường đó, tức là suốt đời không được ăn mặc ở bệnh bốn cái đó. Cuối cùng có 500 vị cho rằng Đề Bà Đạt Đa nói có lý, cho nên họ theo Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa mới dẫn 500 vị đó đi qua làm một cái tăng đoàn khác, lãnh đạo một cái giáo hội khác, và cuối cùng là ông mới là liên kết với vua gì, A Xà Thế. A Xà Thế tức là để giết vua cha, để xóa ngôi, để làm nó làm vua. Còn ổng thì nó là hại Phật, để nó là ổng xóa ngôi làm lãnh đạo tăng đoàn, bằng cách là ổng cho vua con voi uống rượu sai, rồi vua thì cho người đó là lăn núi đá, mới người để giết Phật, hay là lên trên cái núi đợi nghĩa là Đức Phật đi ngang đi khất thực rồi lăn đá xuống làm thân Phật chảy máu. Thì đó là những chuyện về lịch sử. Tuy nhiên ở trong này đó, trong kinh Bổn Sinh Bổn Sự đó, mình gọi là cái bằng Nikata đó, nó có rất nhiều chuyện về Đề Bà Đạt Đa làm ác hại Phật. Chỉ có cuối cùng là Đức Phật nó là kêu hai vị tướng quân chánh pháp là Xá Lợi Phất Bồ Kiền Liên đó, đi đến nghĩa là thuyết pháp cho nên giảng pháp, cho nên 500 vị tỳ kheo nghe xong rồi đó mới dẫn 500 vị tỳ kheo trở lại tăng đoàn. Lúc đó Đề Bà Đạt Đa đang ngủ, ổng nghe nghĩa là ổng nghe một cái vị thị giả tới kêu nó rằng giờ này mà còn ngủ nữa nói sao vậy, nó 500 người đi theo ông, bây giờ họ đi theo về chỗ Đức Phật á, hai cái vị tướng quân chánh pháp dẫn họ về rồi. Cho nên Đề Bà Đạt Đa nghe vậy đó là tức quá, giận quá, hỏi máu rồi nghĩa là trong lúc mà bình quản nhiều, cuối cùng cũng muốn gặp Phật. Trong kinh nói rằng ổng giác ngộ và ổng nói là hồi đầu ổng già yếu á, ổng trở về cái tịnh xá nghĩa là của Trúc Lâm á, ổng muốn được nhìn Phật, mà Đức Phật nói rằng cái phước của ổng không có thể nhìn Như Lai trước khi mà ổng ra qua đời. Cho nên buổi sáng hôm đó ổng ra ổng tính quỳ về cái cốc của Đức Phật đứng đảnh lễ, thì ổng quỳ xuống thì nó nghĩa là tôi gọi là lửa địa ngục á, cái cảnh giới địa ngục nó hiện ra, cho nên đất nó nứt ra nuốt chửng cái Đề Bà Đạt Đa xuống dưới. Bây giờ mình đi qua Ấn Độ có một chỗ di tích người ta gọi là chỗ mà Đề Bà Đạt Đa bị đất nuốt. Thật ra mình coi, mình nghe cái đó nó giống như là một cái chuyện huyền thoại, cái gì có nghe không? Nghĩa là làm ác mà bây giờ cái đời này á, là nó đất nó nứt ra nó nuốt xuống. Nhưng mà bây giờ nếu mà các vị coi internet nó có cái gì? Không phải động đất đâu, nó có cái gì? Hố địa ngục. À, hố địa ngục. Tự nhiên ở giữa thành phố Quảng Châu hay là giữa thành phố Trung Quốc hoặc ở Mỹ này kia, các vị biết lôi ra, nó nuốt một lần là nguyên cái nhà, nguyên cái xe hơi, rồi có nhiều người đang ngồi trên xe nó nuốt xuống dưới luôn. Không có cái bằng, ngay cả bây giờ nữa là người ta cũng không tìm được những cái mà nó nuốt xuống dưới rồi. Tức là lưỡi địa ngục nó nuốt ở dưới đó, tức là nó nuốt ngay khi người ta còn sống rồi, nhà cửa cái gì nó cũng nuốt hết trơn. Tức gọi là hố địa ngục. À, ngày xưa mình nghe cái đó mình nói rằng đó là Đề Bà Đạt Đa bị đất nó nuốt, nhưng mà có thể đó là một cái hiện tượng là bây giờ giống như bị vậy đó, tức là khi lúc đó ổng đi đến đó thì bị gì, bị cái gọi là cái hố địa ngục bây giờ nó rớt ra và ổng rơi xuống đó, cái nghiệp báo của ổng cho nên ổng rơi xuống đó, ổng không còn thấy xác ổng đâu nữa. Và đối với người xưa là người ta nhìn thấy một cái hố mà không có thấy tâm, tức là coi như là rớt xuống hố địa ngục vậy thôi. Và điều đó Đức Phật mới nói rằng Đề Bà Đạt Đa khi mà bệnh rên rỉ than khóc nói rằng tại sao mà cuộc đời của tôi là nó không có gì mà tương ứng á, tôi cũng là con của vua, là cơ bản con của hoàng tộc, rồi tại sao tôi cũng đi xuất gia, tôi cũng chứng thành thông, mà tại sao là người ta bỏ tôi hết trơn, tại sao nữa là cơ bản người ta không có nghe lời tôi, và tại sao không ai chấp nhận tôi, không để tôi thay thế Đức Phật lãnh đạo. Và cuối cùng nữa là khi tôi muốn về thăm Đức Phật lần cuối cũng không được gặp ngài, để ngài phải nữa là để tôi phải qua đời như vậy. Tức là nói rằng đó là ngay lúc sống cũng còn than, cho nên Đức Phật nói rằng đó là nay than rồi gì là đời sau than, rồi người mà làm ác á là cả hai đời than, chết rồi cũng than, rồi nữa là than rằng ta làm ác cho nên nữa là đời sau cũng sẽ bị cái nghiệp mình, cũng sẽ than, cũng sẽ khổ vậy. Thì trong kinh nói rằng Đề Bà Đạt Đa đọa xuống vô gián địa ngục tại vì phạm một cái tội, đó là tội gì? Phá hòa Phật tăng. Nhưng mà cũng có nhiều kinh đệ thừa nói rằng Đề Bà Đạt Đa là gì? Là Bồ Tát nghịch hạnh của Đức Phật. Chính Đề Bà Đạt Đa là thị hiện những cái hình ảnh nghịch như vậy á, để nó là tạo nhân duyên, để tạo cái con đường để Đức Phật tu hành, nó là trui đèn để trở thành Bồ Tát đạo. Và thật ra Đề Bà Đạt Đa được xác định rằng được Đức Phật thọ ký sau này sẽ thành Phật. Cho nên trong giáo lý của Đạo Phật nó có một cái điều đặc biệt rằng khi chúng ta mê thì tội lỗi nó như vậy, nhưng mà đến rồi cuối cùng ai cũng sẽ thành Phật hết, bởi vì ai cũng có Phật tánh hết mà. Cho nên vì vậy mà cũng có kinh nói rằng Đề Rạc Đa ở dưới địa ngục mà có sai một cái vị tỳ kheo xuống dưới thăm hỏi là Đề Rạc Đa đang bị khổ hình dưới đó, hỏi thế nào, thì ông nói rằng tôi nằm ở dưới địa ngục này một nhóm tôi ở trên thiên đàng lửa cháy hừng hực, mà ông nói rằng giống như giờ đang hè hai máy lạnh nha, tự tại. Để muốn nói rằng cái là trong Phật giáo có thể nói rằng Đề Bà Đạt Đa cũng là một trong vị Bồ Tát, cho nên là khi ổng thị hiện tội ổng báo, ổng làm, ổng hại Phật, ổng thậm chí là ổng là cho vua, cho là con voi uống rượu sai để là trà Phật hay là kia, tất cả những cái ác nghiệp đó, để cho chúng ta thấy rằng nhân quả, cho dù rằng mình có thành tựu đi nữa mình cũng phải trả cái quả, cho nên vì vậy mà ổng phải trả quả là ổng cũng địa ngục. Nhưng mà thật ra trong cái nhân á thì chính Đề Bà Đạt Đa là nghịch hạnh của Bồ Tát của Phật, cho nên Đề Bà Đạt Đa cũng là một trong những cái một cái gương để tạo thành một bài học mà Đức Phật khuyến khích, cho nên là cái công đức của ổng, cái phước báo ổng, ổng ở dưới địa ngục mà ổng vẫn tự tại giải thoát, tính tỏ rằng ổng đã đạt đền đạo rồi. Hay là nói theo một cách khác là tu chi nữa, giác ngộ rồi. Cho nên đối với ổng, khi ổng giác ngộ rồi thì thiên đường cũng như địa ngục thôi, không có gì khác lạ cả, tất cả đều là cảm thọ thôi. Đó là nói tới cái trình độ cao hơn. Bây giờ thì mình không dám nói tới nó. Bây giờ các vị em, nếu mà trời mình nói vậy mà cúp điện, cúp nước, lát là mình chịu không nổi. Nóng quá chịu không nổi. Tại vì mình tu chưa được, cho nên vì vậy mình phải tu. Chứ còn nếu mà cái chuyện đó là nóng đâu có nhầm gì, nóng tư hết như mát thôi, thì tu chi nữa. Đắc đạo. Đây là cái câu này á, câu này được xác định rằng là nay vui á thì đời sau vui là câu 16, còn nay câu 17 là nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than, than rằng ta làm ác đọa cõi dữ than hơn nữa. Tức là nếu mà đọa cõi dữ thì sẽ còn phải than hơn vì cái khổ nghiệp của mình. Nếu mà chúng ta đọc ở trong cái văn mà của Lục Bát đó làm gì, vui chỗ này vui lây chỗ khác, phải không? Hay là kẻ bạo tàn hối chỗ này ăn năn chỗ khác, tức là câu thứ 15, câu 16, câu 17 là kẻ tội lỗi từng làm việc ác, chỗ này buồn chỗ khác than buồn, than buồn tiếp diễn luôn luôn, nhớ mình tạo ác than buồn khổ tâm. Cho nên nếu mà mình làm những cái chuyện ác nghiệp rồi, bắt đầu nó sẽ làm cho mình gọi là ân hận, khác với cái lý tưởng giải thoát. Giải thoát tức là trước khi mình ra đi không có gì để hối hận thì mình sẽ giải thoát, nhưng mà mình còn nữa là hối hận, còn ăn năn, còn đau khổ, còn than thì mình sẽ bị cái quả nó đi theo để mình. Bây giờ qua câu thứ 18 thì chúng ta xem có thời giờ, bởi vì câu này nó sẽ nói liên hệ đến đó là bốn thánh quả, và nói đến một cái người phụ nữ ngay con của ông gọi là cấp cô độc, ngay khi bà còn ở tại gia mà đã chứng tới quả thứ hai, tức là gì? Tư đà. Chúng ta biết rằng trong cái thánh quả nó có bốn quả. Quả thứ nhất là quả gì? Tu Đà Hoàng, còn gọi là gì? Gọi là sơ quả hay gọi là nhập lưu. Sơ quả tức là con đường bước đầu tiên là Tu Đà Hoàng, rồi tới Tư Đà Hàm, rồi tới Ana Hàm, rồi tới gì? Là Hạn. Thì trong bốn quả này nó có bốn cái thành tựu. Thành tựu thứ nhất gọi là sơ quả, thì cái người nào chứng được sơ quả thì còn gì? Bảy lần trở lại, tức là thất lai. Rồi cái bước thứ hai đó chỉ còn một lần trở lại, cho nên con của ông cấp cô độc này chỉ còn một lần trở lại quả ta bà này thôi, cho nên gọi là nhất lai. Rồi tới cái cõi thứ ba gọi là Ana Hàm á, thì gọi gì? Là bất lai. Bất lai tức là gì? Không có trở lại cõi đời này để chịu khổ nữa, tức là đang nằm ở cảnh giới của Đâu Xuất Đà hay gì đó để chuẩn bị thành Bồ Tát thôi. Và cuối cùng tới cái quả cuối cùng gọi là vô sanh. A la hán tức là vô sanh là gì? Là người đã chứng quả là không còn sinh tử nữa. Lúc mà mình sắp sửa mà mình những vị A la hán mà họ ra đi đó thì ác ma tức là thiên ma, trong hai cái loại ma mà mình nói nãy tức là trong thiên chủ á, thì bắt đầu nó sẽ đi tìm cái vị đó, coi tâm thức vị đó đâu. Thì trong kinh nói rằng đó là nó bay trên không, bay trên cái cốc kia này để nhìn qua cái vị A la hán này đi về đâu, nhưng mà tìm không thấy nữa, bởi vì vị đó không còn khởi tâm sinh tử nữa, không còn ham muốn, không còn nghĩa là gì nữa, cho nên vì vậy mà nó không còn tìm thấy. Nếu mà một vị nói rằng trời ơi bây giờ bỏ thế giới này khỏe quá, bây giờ muốn về chỗ nào hưởng thụ một cái khởi ý về chỗ nào mà các bạn hưởng thụ thôi cho nó khỏe thôi đó, thì ngay lúc đó ác ma sẽ thấy và người đó sẽ bị hướng dẫn vào các quả trời. Cho nên những người tu ngày xưa đó thì họ sợ nhất là gì? Sanh lên cõi cõi trời. Còn bây giờ mình á, sướng nhất là gì? Sanh lên cõi cõi trời. Nó khác là như vậy. Tức là người ta tu mục đích ngày xưa là ta tu để giải thoát sinh sinh tử, không có muốn trở lại bất cứ cõi nào nghĩa là cõi trời. Còn mình bây giờ tu trời ơi, tu để làm gì? Để được sanh lên cõi cõi trời. Hai cái nó có khác nhau là như vậy. Cho nên cái mà mình còn chờ đợi, còn mong muốn và hưởng phước á, thì mình sẽ có ngày mình sẽ tiếp tục trong con đường được gọi là tử sinh. Còn ngược lại các vị La Hán á, các vị biết là khi họ sắp nhập niết bàn vào tam thiền tứ thiền rồi đó, họ sợ nhất là tâm họ chưa đủ cứng để buông hết tất cả những phiền não, chỉ còn khởi lên một ý niệm ham muốn thì họ sinh lên cõi trời. Và đó là con đường mình gọi là thất bại, tức là thi rớt, không đủ điểm, không đủ điểm. Tất cả những vị A-la-hán ngày xưa cũng vậy, cái mà họ nghĩa là quyết định trong lúc lâm chung á, là quyết định làm thế nào để không còn khởi niệm, thì lúc đó họ chứng được A-la-hán. Gọi là việc cần làm đã làm xong, gánh nặng thế gian đã buông xuống, con đường phạm hạnh đã thành, không còn trở lui thế gian này nữa, đó là vị A-la-hán. Còn cái người mà bình thường á, à, khi tu rồi đó mà mình sắp chữa chết rồi, mình thấy là giống như cái ông đó là trưởng giả, xe mà sáu loại ngựa, sáu cõi trời tới kêu và rủ cái nào cũng kêu ông đi, trời ơi cõi này sướng lắm, bao nhiêu sướng lắm, phải lựa chọn cõi nào để mình thích đi nữa là một cái chuyện khác. Còn mình bây giờ vừa thấy là xe gì, xe heo nó vừa tới là nhào ra theo liền, xe heo xe hoa gì biết có xe nào là nhào ra liền. Cho nên vì vậy con người của mình các vị biết lúc đó là thiên ma nói gì, là tất cả các cái nghiệp báo nó chạy tới đủ thứ xe, xe ngựa, xe lừa, xe bò gì nó chạy tới, chiếc nào chạy ngang mình cũng nhào lên hết trơn, nó nhào lên rồi là nó kéo mình đi thôi. Các vị biết trong lúc mình mà thần thức mình hôn mê đó, mờ mờ ảo ảo á, là sợ hãi lắm, cho nên đó là hớ ra là chụp cái nấy. Chúng ta đã nói hai bài trước rồi, tức là thấy người ta kéo vô đó, trong này có nhiều nó là mỹ nữ lắm, nói là không vô. Sáng ra ra mỹ nữ là gì? Là bốn con heo cái. Còn bữa khác là ông kia thì nghĩa là thấy rủ nhau đi ăn thịt bò thơm quá này kia, coi lại là thấy toàn bộ những người đó là gì, lúc nhúc là dòi không à. Cho nên là chỉ cần chui vô đó thì biến thành thành dòi. Đó là cái công đức tu của mình, nó tùy thuộc luân hồi của mình chứ còn không ai quyết định hết. Cho nên cái bài 17 nè, 18, 19 à, hy vọng là trong cuối năm mình sẽ bài cuối năm mình sẽ thanh toán bốn cái câu kệ này cho xong. Xong rồi thì đầu năm mới mình sẽ học qua phẩm mới. Trong một cái bài vậy nó sẽ có một phẩm, nó tùy nó sẽ có bao nhiêu câu kệ. Và bây giờ chúng ta là sẽ giải quyết trong vòng 20 câu kệ của phẩm song yếu. Rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển qua cái một cái bài khác, phẩm gì, phẩm hoa, phẩm a la hán. Tùy cái duyên mình đọc, mình sẽ đọc tiếp, mình giảng tiếp.
Chúng sanh vô biên
đều chọn thành Phật đạo.